Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là lời hằng sống, tiếp theo là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lời Hằng Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 96 trong tiến trình học sách Khải Huyền. Và chúng ta tiếp tục học bài đề tài Chúa ngự trên ngai, phần số 5, trong mặc khải về thiên đàng mà Chúa đã tỏ ra cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn số 4. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn số 4, câu 1 tới câu 11. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay. Là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quang mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi. Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực vì Chúa đã dựng nên muôn vật và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Chúng ta đang học hỏi về sự mặc khải màu nhiệm về thiên đàng được ban cho sứ đồ Giăng để ghi lại cho con dân Chúa trong đoạn số 4 và số 5 của sách Khải Huyền. Chúng ta đã chiêm ngưỡng hình ảnh vinh hiển của ngôi Chúa ngự trị đời đời và sự thờ phượng chung quanh ngôi Chúa. Trên ngôi chúng ta đã học về sự nhận thấy của sứ đồ Giăng. Đó là một đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Sự hiện thấy về Đức Chúa Trời trên ngôi trong sự thánh khiết sáng chói, trong ân điển cứu rỗi và trong giao ước của hy vọng của Chúa là nền tảng của sự liên hệ của Chúa đối với dân sự và hội thánh. Ngôi Chúa thiết lập đời đời, sự cai trị toàn vẹn của Chúa là đấng ngồi trên ngôi, đem đến sự thờ phượng và vâng phục của tấm lòng, đem đến một sự đáp ứng luôn luôn trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con dân Chúa. Chúng ta cũng đã học rằng chung quanh ngôi, sứ đồ Giăng thấy có 24 ngôi nữa. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi, trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Đây là hình ảnh vinh quang của sự đồng trị mà Chúa ban cho hội thánh Chúa trên thiên đàng. Như lời hứa của Chúa ban cho hội thánh là Chúa cho phép sự tham dự của hội thánh để cùng đồng trị với Chúa trong nước đời đời. Nhưng mục đích chính của hội thánh trên thiên đàng là tôn thờ Chúa. Công việc chính yếu của 24 trưởng lão đại diện hội thánh được cứu là sự thờ phượng Chúa. Rồi dân cũng thấy ra từ ngôi những chi tiết mặc khải, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm. Hình ảnh của sấm sét, chớp nhoáng được Kinh Thánh trình bày thường xuyên về sự hiện diện của Chúa, nói lên sự kinh khủng, sự oai phong, sự lớn lạ, sự hùng dũng, khiếp đảm của Đức Chúa Trời thánh khiết với quyền năng vô bờ vô bến, với oai nghi vô biên. Và sấm sét chớp nhoáng là tiếng báo trước về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sắp sửa tung ra trên toàn thể nhân loại đang chống nghịch. Ra từ ngôi Chúa là ra từ Chúa, sự đoán phạt tội lỗi ra từ bản chất của Chúa, sự công minh thánh khiết toàn vẹn của Ngài đòi hỏi sự phán xét công bình, và bây giờ Đức Chúa Trời sửa soạn để đổ cơn thạnh nộ Ngài trên thế gian, và tiếng sấm sét chớp nhoáng là tiếng báo động. Giăng tiếp tục về chi tiết trong sự mặc khải về ngôi của Chúa trên thiên đàng. Bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Chữ dân dùng, đó là chữ đuốc, không phải chỉ là đuốc thắp cho đèn sáng, nhưng đây là đuốc ra quân, đuốc trận. Hình ảnh của quân đội nhóm họp trước ngai vua chuẩn bị nhận lệnh ra trận, và các đuốc trần được thắp sáng ngời đầy oai phong. Bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, rực thắp, thắp sáng ngời, lửa cháy phừng phừng chờ đợi. Nghiêm lệnh ra từ ngai của vua sắp sửa được tuyên rao. Đoàn quân ra đi với đuốc cháy hừng hừng để thi hành công việc phán xét. Thời gian không còn nữa, thời điểm tranh chiến đã bắt đầu, giờ an bình chấm dứt. Đoàn quân thắp đuốc hành binh ra trận tiền và cuộc thi hành nghiêm lệnh từ ngôi vua bắt đầu. Ở đây tất cả trong thần quyền của ngôi Chúa, bảy vị thần của Đức Chúa Trời chính là Đức Thánh Linh trong sự toàn vẹn của Ngài, với tất cả quyền năng của ngôi Chúa, và Đức Thánh Linh là quyền phép đang sẵn sàng để thi hành sự thạnh nộ phán xét của Đức Chúa Trời. Đây là một hình ảnh vừa oai dũng vừa đe dọa, cộng thêm với tiếng sấm lòe sáng vang rầm, thì chúng ta hiểu rằng thời gian cấp kiếp đến không phải là thời bình an. Bây giờ là thời điểm phán xét, bởi vì cửa ân điển đã bắt đầu đóng lại. Giăng cũng nhìn thấy trước ngôi Chúa, ông viết trước ngôi như biển trong ngần giống thủy tinh. Chúng ta đã thấy ngôi Đức Chúa Trời là trung tâm điểm của mọi sự. Đức Chúa Trời tể trị trên ngôi trong bản chất đời đời trường cửu quý trọng của Ngài. Có hội thánh của Chúa là những người được chuộc dự phần trong sự vinh hiển và cai trị, và những người chứng kiến sự thạnh nộ công bình, thánh khiết của Đức Chúa Trời sắp đổ ra trên thế gian. Và Giăng nói về sự vĩ đại sáng rỡ này, trước ngôi như có biển trong ngần, giống như thủy tinh. Thiên đàng nơi ngôi Chúa ngự là nơi của ánh sáng chói lọi rực rỡ của kim cương bích ngọc, của màu sắc đỏ rực của mã não, chớp nhoáng và sấm lớn của cơn thạnh nộ sấm sét ra kinh khủng từ nơi ngôi. Và ngôi được đặt trên nền phản chiếu của cả một biển như gương thủy tinh, bao la như biển, sáng chói như là lưu ly. Cho nên tất cả những ánh sáng chói lọi rực rỡ kinh khủng sẽ được phản chiếu và lan ra sáng ngời rực rỡ ở mọi nơi. Sự oai nghi cả thể của Đức Chúa Trời chiếm trọn cả vũ trụ. Không có chỗ nào mà sự phản chiếu, sự hiện diện, sự vinh hiển của Chúa không có mặt. Cho nên đây diễn tả một hình ảnh vinh hiển, sáng chói, kinh khiếp, oai phong vô cùng, với sự vận hành của Thần Linh Chúa, với tiếng sấm và chớp nhoáng của giây phút cuối cùng trước khi nghiêm lệnh phán xét được tuyên rao, và một quang cảnh cực kỳ vinh hiển, cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên Kinh Thánh dạy lòng chúng ta phải đáp ứng nghiêm trọng đối với lẽ thật đã được ban cho. Hebrew đoạn 12 câu 25 trở đi. Anh em hãy giữ chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống gì chúng ta, nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay đang phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và tác giả Hebrew nói tiếp câu 28. Như vậy, chúng ta phải cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Và tiếp tục sự mặc khải về ngôi Chúa, Đức Thánh Linh cho Giăng thấy và đòi hỏi sự chú ý đến bốn con sanh vật ở trước ngôi và chung quanh ngôi. Ở giữa biển pha lê lưu ly đầy ánh sáng chói lọi của ngôi Đức Chúa Trời thì có bốn sanh vật rất đặc biệt được diễn tả ở đây. Câu số 6. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sinh vật. Đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Điểm quan trọng đầu tiên chúng ta được biết đó là bốn sinh vật này đứng gần gũi chỗ ngai thánh hơn hết. Chính giữa và chung quanh của ngai có bốn con sinh vật. Nếu dùng hình ảnh của ngai vua trong trần thế này thì đây là chỗ đứng của cận vệ, của cận thần bảo vệ ngôi vua. Bốn sinh vật này đứng vào chỗ cận kệ ngôi thánh hơn hết. Và sứ đồ Giăng thay vì diễn tả chi tiết về Đức Chúa Trời thì diễn tả chi tiết về bốn sinh vật này, Và sau khi chúng ta so sánh với những sự hiện thế khác của tiên tri Ezechiel và tiên tri Esai, thì chúng ta sẽ biết được bốn sinh vật này là ai. Một chi tiết dân trình bày rõ ràng đó là bốn sinh vật này đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt, nghĩa là không có gì mà không thấy. Dân nhấn mạnh về điều này vì trong câu số 8 ông nhắc lại về phần liên hệ. Bốn con sinh vật ấy, mỗi con chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Mắt ở đằng trước, ở đằng sau, chung quanh mình và một điều hơi khó tưởng tượng đó là ở trong mình đều có mắt. Đây là cách dùng biểu tượng để nói về một sự thật thuộc linh. Bốn sinh vật này với những mắt thấy luôn luôn và thấy ở mọi nơi nói lên sự sẵn sàng chuẩn bị theo dõi chú ý mọi điều ra từ ngôi thánh để thi hành. Và cũng nói thêm rằng đã được ban cho bốn sinh vật này khả năng để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời không sai trật. Mắt ở bên trong là để nói về sự khôn ngoan, mắt về bề trong, mắt để quyết định cách sáng suốt và đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Nghĩa là việc trước, việc sau, chuyện tương lai, chuyện hiện tại đều được nối kết với sự khôn ngoan đặc biệt, khôn lường và để thi hành ý định mạng lệnh của Chúa ban cho từ ngôi thánh. Các sinh vật này thấy rõ chuyện tương lai, thấy rõ chuyện quá khứ và hiểu rõ tất cả những điều khôn ngoan của Chúa đã được Chúa ban cho. Để có thể nhận diện bốn sinh vật này cách rõ ràng hơn theo sự mặc khải của cả Kinh Thánh, chúng ta sẽ trở lại sự mặc khải của Chúa ban cho tiên tri Ezechiel cũng về hình ảnh của thiên đàng. Tiên tri Ezechiel để ra một phần lớn của đoạn 1 để diễn tả bốn sinh vật này, rất chi tiết về sự di động chớp nhoáng chung quanh ngôi. Hình ảnh cũng rất tương tự những điều sứ đồ dân đã ghi ra trong Khải Huyền, với một vài chi tiết thêm thôi. Ezechiel đoạn 1 câu 5 tới câu số 14. Từ giữa đền thấy giống như bốn vật sống, hình trạng như vậy, bộ giống người, mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. Chân nó thẳng, bàn chân nó như bàn chân bò đực, sáng ngời như đồng bóng nhoáng. Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người, bốn con có mặt và có cánh mình như sau này. Cánh tiếp giáp nhau, khi đi, không xây lại, mỗi con cứ đi thẳng tới. Con như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người, bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu, bốn con đều có mặt bò ở bên tả, bốn con đều có mặt chim ưng. Những mặt và cánh phân rã ra bởi trên cao, mỗi con có hai cánh giáp với nhau và có hai cánh che thân mình, mỗi con đi thẳng tới. Thần khiến đi đâu thì đi đó, không xây mình lại trong khi đi. Hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa. Lửa lên xuống giữa những vật sống ấy, lửa nhoáng sáng và có chớp từ nó phát ra. Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng. Vì sự huyền nhiệm của sự mặc khải, các tiên tri dùng ngôn ngữ giới hạn của loài người để nói về một sự thật hữu thiêng liêng thuộc linh vượt khỏi sự hiểu biết của con người, cho nên cũng hơi khó để chúng ta hiểu ngay những gì muốn trình bày. Vì thế, có nhiều lập trường khác nhau về bốn sinh vật này là ai. Tuy nhiên, nếu chúng ta để Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh, thì kết quả cũng khá rõ ràng. Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh là dùng những phần Kinh Thánh liên hệ với nhau để bổ túc cho nhau, và dùng những đoạn Kinh Thánh rõ ràng và trực tiếp để làm căn bản giải thích những phần không rõ ràng hay gián tiếp. Tiên tri Esai cũng được sự ban cho mặc thị về ngôi Chúa trên thiên đàng. Cho nên đây là một sự mặc thị quan trọng vì đã được ban cho nhiều lần trong Kinh Thánh cho nhiều đấng tiên tri. Tiên tri Esai xác định cho chúng ta biết bốn sinh vật này là các thiên sứ Seraphim, là thiên sứ đặc biệt của Đức Chúa Trời, được tạo nên để tôn thờ và chúc tụng Chúa, và sự màu nhiệm rực rỡ lạ lùng bí mật của họ bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Esai đoạn số 6, câu 1 tới câu 7. Về Nam Ô-xia-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Chúa đầy dãy đền thờ, những Seraphim đứng bên trên Ngài. Mỗi Seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một Seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ, mà dùng kìm gấp nơi bàn thờ để lên miệng tôi, mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. chúng ta hiểu thêm rằng bốn sanh vật này là bốn thiên sứ Seraphim, thiên sứ đặc biệt của Đức Chúa Trời, đứng chung quanh ngôi để phục tùng Chúa và ca ngợi Ngài, và đầy dẫy mọi sự khôn ngoan, hiểu biết để đại diện Chúa làm công việc của ý Ngài. Sứ đồ Giăng diễn tả về bốn sinh vật với chi tiết diện mạo tương tự với lời tiên tri ở trong Ezechiel. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Nếu nhìn vào những động vật mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, thì bốn loại này được tiêu biểu cho toàn thể tất cả những động vật được tạo dựng. Thứ nhất, sư tử đại diện cho loài thú hoang, đại diện cho tất cả những thú rừng. Bò đứng đầu hết các loài súc vật hữu dụng, tất cả những súc vật được ban cho để giúp ích trong lao động hay là thực phẩm. Con người là sinh vật cao trọng hơn hết, được ban cho sự khôn ngoan cao hơn hết. Và Phụng Hoàng là vua của không trung, đại diện cho tất cả chim trời và các sinh vật biết bay. Có lẽ một phần nói lên sự liên hệ của tất cả vật thọ tạo của Đức Chúa Trời đối với đấng tạo hóa mình. Bốn con sinh vật, bốn thiên sứ Seraphim, chung quanh ngôi đại diện cho tất cả sinh vật trong vũ trụ đã được Đức Chúa Trời tạo dựng. Và chúng ta sẽ thấy mẫu mực được dùng đó là các thiên sứ trên trời được giao phó trách nhiệm xem xét, hỗ trợ, nâng đỡ trong từng vùng, trong từng khía cạnh của công việc trên đất, đặc biệt là lo cho con dân của Chúa. Cho nên bốn sinh vật này hay là bốn thiên sứ Seraphim ở đây chịu trách nhiệm trước ngôi Chúa về tất cả muôn loài, vạn vật, tất cả những sinh vật mà Chúa đã tạo dựng. Trách nhiệm gì? Trách nhiệm thờ phượng. Họ đại diện và hướng dẫn cả vũ trụ trong sự ca ngợi vui mừng trước ngôi thánh của Chúa. Vì thế sự mặc khải về thiên đàng đặt để trọng tâm và sự chú ý về một hoạt động then chốt của cả cơ binh trên trời, của tất cả thứ tự ưu tiên trọng đại trên thiên đàng, đó là sự thờ phượng Chúa. Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh chung quanh mình và trong đầu đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Nhiệm vụ chính yếu của bốn Seraphim là ca ngợi, suy tôn và thờ phượng Chúa. Những hình ảnh từ Ezechiel đến Esai và bây giờ đến Sứ Đồ Giăng cho chúng ta thấy sự cao cả tuyệt đối của Chúa đòi hỏi sự thờ phượng đời đời không thôi. Các Seraphim này có sáu cánh, nhưng hai cánh để che mặt, vì không thể đối diện với sự thánh khiết cao trọng của Đức Chúa Trời. Hai cánh để che chân, vì không thể đụng đến nền trước ngôi thánh, vì là đất thánh. Cho nên sáu cánh mà bốn cánh đã dùng để biểu tượng về sự thờ phượng Chúa. Bốn sinh vật, bốn Seraphim đứng bên ngôi Chúa đại diện và hướng dẫn toàn vũ trụ, tất cả mọi loài thọ tạo để ca tụng Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, thờ phượng Ngài. Thiên sứ đại diện Chúa cai quản trên các loài vạn vật để bảo toàn và nâng đỡ, cho nên vừa đại diện cho toàn thể thế gian để cảm tạ tôn thờ Chúa, đồng thời đại diện Chúa để nắm quyền trên tất cả muôn loài vạn vật. Chúa lớn lạ cao cả đến nỗi ngay cả thiên sứ lớn nhất, mạnh nhất, đầy năng quyền hơn hết trên thiên đàng cũng phải che mặt không dám đến gần, cũng phải rất cẩn trọng trước sự thánh khiết tuyệt đối và kinh khủng của Ngài Chúa. Vì thế, mặc khải này phải đem đến một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta là những người theo Chúa và phục vụ Ngài. Hình ảnh của toàn thể muôn loài có hơi thở đã được tạo dựng đều đứng trước ngôi Chúa trong sự đại diện của các thiên sứ để ca ngợi Ngài. 24 trưởng lão cũng đại diện cho toàn thể hội thánh để tôn đại danh Chúa. Và sự ca ngợi của thiên đàng là một sự ca ngợi không bao giờ ngơi nghỉ. Giăng viết tiếp, bốn con sinh vật ấy ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Ngày đêm không dứt, lúc nào cũng nói luôn luôn. Đây là điều khá kỳ lạ với lỗ tai của chúng ta, vì chúng ta có thể hiểu được sự thờ phượng Chúa và những cố gắng để hiệu quả hơn trong sự thờ phượng Chúa, nhưng sự thờ phượng Chúa đêm ngày không ngưng nghỉ. Lúc nào cũng đồng thanh tôn vinh cách rập ràng, thánh thai, thánh thai, thánh thai là điều khá xa lạ với chúng ta. Chúng ta vừa nghe bài ca tụng này được ghi lại bởi tiên tri Esai trong thời của ông 700 năm trước khi Chúa Giáng sinh. Và bây giờ Sứ Đồ Giăng trong sách Khải Huyền 100 năm sau Chúa Giáng sinh cũng ghi lại bài đó. Giữa một khoảng cách của thời gian của con người là gần 800 năm mà sự ca ngợi vẫn vĩnh viễn quyền oai trước ngôi của Chúa qua lời ca tụng của Thiên Sứ. cho nên giúp chúng ta hiểu sự màu nhiệm của sự thờ phượng không ngơi nghỉ trên thiên đàng, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Sự thờ phượng trên thiên đàng hướng về Đức Chúa Trời ba ngôi. Các lời suy tôn ca tụng, các bài hát tôn vinh chú ý đặc biệt đến ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự ca ngợi bao gồm tất cả là sự ca ngợi Chúa trong sự thánh khiết Ngài, bày tỏ rõ ràng nhất về bản chất của Chúa. Kinh Thánh có nhiều khía cạnh về mỹ đức bản chất của Đức Chúa Trời, nhưng một điểm cao trọng và khác biệt nhất là sự toàn thánh toàn thiện của Chúa. Mỹ đức này đại diện và bao gồm tất cả những mỹ đức về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không dùng mỹ đức yêu thương để đại diện cho bản chất của Chúa. Chúng ta không hát yêu thương, yêu thương, yêu thương hay là khôn ngoan, khôn ngoan, khôn ngoan, dầu tất cả đều là bản chất của Chúa, nhưng hát rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay, vì sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa là mỹ đức đại diện cho tất cả bản chất của Ngài. Và sự thờ phượng thiên đàng được lặp lại ba lần để nhấn mạnh về bản chất hợp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết. Thánh thay, thánh thay, thánh thay về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cho nên sự thờ phượng Chúa giúp cho chúng ta tiếp nối với sự mặc khải trong hoàn cảnh của sứ đồ Giăng và hội thánh lúc bấy giờ, và cũng với hoàn cảnh của chúng ta. Đó là trên thế giới của chúng ta trong đời sống này, quyền lực tội lỗi thấy quá mạnh, thấy dường như bắt phục tất cả. Sự công chính dường như bị lép vế, không có chỗ đứng, không có chỗ dung thân. Nhưng chúng ta nhìn lại sự thờ phượng Chúa thì biết rằng sự thật không phải vậy. Đấng toàn thánh đang ngự trên ngôi, danh Ngài là Thánh. Nhưng Ngài cũng là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng. Một lần nữa ba ngôi Chúa được nhấn mạnh. Sự tế trị của Đức Chúa Con là vua bên hữu Đức Chúa Cha, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thi hành cách vẹn toàn, dân ghi lại cho các hội thánh để áp dụng trong một thế giới dễ làm cho đuôi mù và hoảng sợ, thì nhắc lại rằng Chúa chính là Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng toàn năng. Vì Chúa là Chúa cai trị, vì Chúa là Đức Chúa Trời, vì Chúa là Đấng toàn năng, cho nên sự tốt lành sẽ thắng hơn, sự công bình sẽ là sự ban thưởng lớn, gian ác sẽ không có sự tự do, sẽ không có quyền khuấy động và chắc chắn sẽ thất bại. Vì quyền lớn của Đức Chúa Trời, không phải quyền lực của thế gian hay là gian ác, sẽ là quyền chiếm ngự toàn thể thế giới và vũ trụ và cai quản muôn đời. Vì Chúa là Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng toàn năng, đang cai quản. Và trong sự thờ phượng ca tụng trên thiên đàng thì chúng ta được an ủi bởi một lãi đạo đức tin nữa, đó là Chúa là Đấng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chúng ta đã học chi tiết về danh xưng đời đời của Chúa là Đấng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại khía cạnh đời đời này và ý nghĩa áp dụng cho chúng ta. Sự thật Chúa ngồi trên ngôi cai trị trên tất cả muôn loài vạn vật là một sự thật đời đời. Đây là điều chính xác trong kinh nghiệm và trong lẽ đạo. Hôm qua Chúa tể trị, hôm nay Chúa tể trị, ngày tới trong tương lai Chúa tể trị. Từ cõi đời đời trong quá khứ cho đến cõi đời đời trong tương lai, và tất cả những ngày ở giữa, Chúa là Đức Chúa Trời luôn luôn cai trị. Luôn luôn thật sự trong quá khứ, luôn luôn thật sự trong tương lai, luôn luôn thật sự trong hiện tại bây giờ. Chúng ta quan sát thấy rằng sứ đồ Giăng đã diễn tả cặn kẽ về bốn sinh vật này, nhưng không có lời diễn tả rõ ràng đối với Chúa. Là vì nếu các thiên sứ đặc biệt này cao trọng giường ấy, đạp đẻ giường ấy, mà không ai có thể diễn tả cho hết sự toàn mỹ của bốn sinh vật mà Chúa đã tạo dựng, thì làm sao có thể diễn tả được Đức Chúa Trời. Mà ngay cả các seraphim cao trọng dường ấy cũng không dám nhìn đến Đức Chúa Trời, thì phải biết Đức Chúa Trời cao trọng, tôn quý, vinh hiển là dường bao. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả về sự toàn vẹn của Chúa, cho nên chúng ta phải có toàn cõi đời đời, mới bắt đầu học biết thêm về Chúa để ca tụng Chúa và suy tôn Ngài trong nước Chúa, xứng đáng với Ngài. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể đi vào sự hiểu biết Chúa và thỏa lòng trong Chúa? Chúng ta bây giờ trên đất và trong cõi đời đời đều hiểu một điều. Trong sự thờ phượng, chúng ta biết Chúa. Trong sự thờ phượng qua lời của Chúa, chúng ta tìm được sự mặc khải về chính Ngài. Chúng ta sẽ thấy khải tượng về Chúa rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ hiểu đời sống đi theo kích thước của Ngài ban cho một cách tường tận hơn. Và chúng ta sẽ bước đi trong sự vâng phục toàn vẹn hơn. Nếu chúng ta là người thờ phượng Chúa, vì khi chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta để ngai thánh của Đức Chúa Trời vào trung tâm điểm của cuộc đời, vào chỗ tối quan trọng hơn hết, cao hơn hết, tuyệt diệu hơn hết trong tấm lòng của chúng ta. và cũng trong sự thờ phượng mà chúng ta có thể đo lường được tấm lòng của mình trước thiên đàng thuộc về Chúa. Vì khi chúng ta không thờ phượng như đã được dạy dỗ, thì chúng ta đã đặt lấy ngôi của mình vào trung tâm điểm để dành chỗ ngôi thánh của Chúa trong lòng và chứng minh rằng mình không thuộc về thiên đàng của Chúa. Cho nên trong hiện tại, chúng ta đứng chung với sự thờ phượng Chúa trên thiên đàng. Bốn con sinh vật, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến.
Rồi một ngày mai, tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chiêm đắm trong diệu kỳ và lời ca. Rồi một ngày mai, tôi sẽ rời cuộc đời này. Và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa, bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng chẳng ngờ.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.